6. Chuyện thứ 6. Lâu đài có chiếc thuyền. Navavimana. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, xá vệ, 16 tỷ kheo đã an cư mùa mưa trong một ngôi làng khởi hành đến Savatthi vào mùa nắng, bảo nhau: "Chúng ta sẽ đến yết kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp." Trên đường đi, có một sa mạc không có nước, vì chư vị bị sức nóng bức bách và không tìm ra nước. Chư vị liền đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại đó, một nữ nhân cầm bình nước đang đi tới giếng. Bấy giờ, chư tăng thấy nàng, bèn bảo: "Nếu ta đi đến nơi mà nàng đang đi, thì chúng ta có thể xin nước." Chư vị đi theo nàng, thấy cái giếng, bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước từ giếng lên, và thấy chư vị, nàng tự nhủ: "Những bậc chân chánh này đang khát nước." Rồi cung kính mời chư vị uống nước. Chư vị lấy cái lọc nước từ túi sách ra, lọc nước và uống thật nhiều nước như ý muốn, tẩm mát tay chân, nói lời chúc lành với nữ nhân vì đã tặng nước cho chư vị, rồi ra đi. Nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng, và thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc ấy. Về sau nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời 33. Do uy lực công đức của nàng, tại chỗ ấy đã xuất hiện cho nàng một lâu đài vĩ đại, được làm tăng vẻ mỹ lệ bằng một cây thần ban điều ước. Chung quanh cây là một dòng suối chảy với nước trong như khối ngọc và đôi bờ cát trắng trải dài lấp lánh như những chuỗi ngọc trai và dải bạc. Ở hai bên bờ và ngay cổng đi vào lạc viên của lâu đài là một hồ sen lớn, được tô điểm với các chùm sen ngũ sắc và một chiếc thuyền bằng vàng. Thiên nữ ấy an trú tại đó, hưởng thiên lạc, vui chơi nhàn nhã trong chiếc thuyền kia. Rồi một hôm, tôn giả Maha Moggallana, trong lúc du hành đến cõi trời, thấy nàng thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn hỏi: "Một, tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái, một hoa sen với cánh tay tiên. Hai, trùng cát là nơi nàng trú thân. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Ba, vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú gì nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Bốn, hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Năm, nàng thiên nữ ấy hỷ tâm trạng, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 6. Khi được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con thấy chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dân. 7. Quả thực ai đầy đủ nhiệt tâm, đem dâng nước uống đến chư tăng, khát nhiều mỏi mệt ngày sau được, suối mát đầy sen nở trắng ngần. 8. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng viền luôn chảy lững lờ, đầy đủ sa la, xoài, ngọc quế, kèn, đào, tri lắc nở muôn hoa. 9. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, lâu đài rực sáng tuyệt trần gian. Đây là kết quả hành vi ấy, ai tạo phước lành hưởng lạc an. 10. Trùng cát là nơi con trú thân, Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. 11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 12. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 7. Chuyện thứ 7. Lâu đài có chiếc thuyền thứ 2. Duti Janava Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, có một tỷ kheo đã đoạn tận lậu hoặc. Vào đầu mùa mưa, muốn khởi sự an cư trong một làng xóm, nên vị ấy khởi hành sau buổi ngọ trai, lên đường đi từ Savatthi đến làng ấy. Khi mệt mỏi vì khát nước và đường xa, vị ấy ghé đến một làng nọ, thấy không nơi nào có bóng cây và nước uống trong vùng lân cận, lại bị cơn mệt nhọc trấn áp. Vị ấy đắp thượng y đi vào làng, dừng chân ở cửa nhà thôn trưởng. Tại đó, có một nữ nhân thấy vị này bèn hỏi: Tôn giả từ đâu đến? Và khi thấy vị ấy mỏi mệt, khát nước, bà mời vị ấy vào nhà và ngồi trên sàn tọa. Bà lại đưa nước rửa chân, dầu để xoa chân và quạt hầu vị ấy. Khi cơn nóng đã dịu, bà dọn nước ngọt thơm mát mời vị ấy. Vị trưởng lão uống nước xong, cơn khát lắng xuống. Vị ấy cảm ơn bà và ra đi. Về sau bà từ trần, được tái sinh vào cõi trời 33. Mọi việc cần được hiểu như ở chuyện lâu đài trước. Các vần kệ cũng giống như vậy. 8. Chuyện thứ 8. Lâu đài có chiếc thuyền thứ 3. Tati Janava Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn du hành quanh thị trấn với hội chúng tỷ kheo đông đảo, Ngài đến một ngôi làng Bà La Môn tên là Thuna ở quốc độ Kosala. Các gia chủ Bà La Môn ở Thuna nghe tin. Người ta nói rằng Sa Môn Gotama đã đến tại cánh đồng làng ta. Bây giờ các gia chủ Bà La Môn là ngoại đạo có tà kiến, bản tính keo kiệt bảo nhau. Nếu Sa Môn Gotama vào làng này và ở lại độ 2-3 ngày, vị ấy sẽ an trú tất cả dân làng này vào giáo pháp của vị ấy. Khi ấy, giáo lý Bà La Môn sẽ không có nơi nương tựa và cố ngăn cản Đức Thế Tôn dừng chân tại đấy. Họ đưa thuyền bè ra khỏi bến đậu và làm cho cầu cống trở thành vô dụng. Họ lấp kín các giếng nước trừ một giếng cũ đầy cỏ rác và che giấu các mạch nước, nhà nghỉ và lầu trọ. Đức Thế Tôn biết được ác nghiệp của họ và xin lòng thương xót họ, bèn du hành giữa không gian cùng chư tỷ kheo vượt qua sông, rồi tiếp tục đi đến làng Bà La Môn Thuna. Ngài rời đường cái và ngồi xuống một gốc cây. Vào lúc ấy, một số nữ nhân đi ngang và xách nước gần Đức Thế Tôn, trong lòng đã có sự giao ước. Nếu Sa Môn Gotama đến đây, không được ai tiếp đón vị ấy, và khi vị ấy đến nhà nào, thì không ai được đem thực phẩm cho vị ấy hoặc đệ tử của vị ấy cả. Rồi một nữ tỳ của một gia chủ Bà La Môn đi đến với một ghè nước. Thấy Đức Thế Tôn được một hội chúng tỷ kheo vây quanh, nhận ra rằng chư vị đều khát nước và mệt mỏi. Với lòng đầy tín thành, nàng muốn đem nước cúng dường chư vị. Nàng tự nhủ, cho dù dân chúng làng này đã quyết định không được cho Sa Môn Gotama thứ gì cả, thậm chí cũng không được đảnh lễ cung kính. Tuy nhiên, nếu khi ta đã tìm ra các phước điền vô thượng, xứng đáng được cúng dường này, ta lại không làm nơi nương tựa cho ta bằng cách chỉ đem nước cúng dường mà thôi, thì biết bao giờ ta mới được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ trong đời sau. Ta hãy vui lòng để chủ ta và mọi người trong làng này đập ta, trói ta, ta vẫn quyết cúng dường nước cho phước điền như thế. Khi nàng đã quyết tâm như vậy, mặc dù các nữ nhân đang xách nước khác cố ngăn cản nàng, nàng vẫn không quan tâm đến tính mạng mình, nhấc ghè nước trên đầu xuống, đặt sang một bên, đến gần Đức Thế Tôn với lòng đầy hân hoan, hạnh phúc. Nàng đảnh lễ với 5 phần thân thể sát đất và dâng nước lên ngài. Đức Thế Tôn nhận ra tín tâm của nàng, và để ban đặc ân cho nàng, ngài rửa tay chân và uống nước mát. Nước trong bình không giảm xuống. Cô gái thấy vậy càng tăng tín tâm, đem nước đến lần lượt cho mỗi vị tỷ kheo, rồi cho tất cả chư vị. Nước cũng vẫn không giảm bớt. Lòng đầy hân hoan phấn khởi, với bình nước vẫn đầy như bao giờ, nàng trở về nhà. Gia chủ Bà La Môn của nàng nghe tin nàng đem cho nước uống. Nó đã phá luật lệ của làng này, và ta sẽ bị chê cười. Ông bảo, lòng nổi cơn giận bừng bừng sôi sục, ông ném nàng xuống đất, đấm đá túi bụi. Vì bị trận đòn tàn nhẫn ấy, nàng qua đời, được tái sanh vào cõi trời 33, và một lâu đài xuất hiện cho nàng, như được tả trong chuyện lâu đài có chiếc thuyền thứ nhất. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, này Ananda, hãy đem nước giếng cho ta. Vị trưởng lão đáp, bạch Thế Tôn, giếng ở đây đã bị dân chúng thu na làm ô nhiễm, còn không thể lấy nước được. Nhưng Đức Thế Tôn ra lệnh cho vị này lần thứ hai, lần thứ ba. Vị trưởng lão cầm bình bát của Đức Thế Tôn và đi về phía giếng. Khi vị ấy đến, nước giếng đã dâng đầy lên cao, tràn khỏi miệng và chảy ra mọi phía. Mọi thứ rác rưởi trồi lên mặt nước và chảy đi sạch. Vì nước dâng lên, các mạch nước khác cũng tràn đầy, nên làng này bị nước vây quanh và vùng đất quanh làng bị chìm ngập. Các Bà La Môn thấy việc hy hữu, lòng đầy kinh ngạc lẫn kỳ thú. Họ đến xin Đức Thế Tôn tha lỗi. Lập tức nước lụt biến mất dần. Dân chúng liền cung cấp chỗ ở lên Đức Thế Tôn và Chư Tăng, thỉnh cầu chư vị ngày mai và ngày kế tiếp đi đến thọ trai. Sau khi đã chuẩn bị đại lễ cúng dường, họ dâng cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm lên Chư Tăng với Đức Phật là vị thượng thủ. Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong và cất tay ra khỏi bình bát, toàn thể dân chúng thu na đều ngồi đảnh lễ cung kính quanh ngài. Ngay lúc ấy, vị thiên nữ quán sát thành tựu của nàng và nhận ra nguyên nhân chính là việc nàng cúng dường nước uống. Lòng đầy hoan hỷ, nàng nói, tốt lắm, nay ta muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ta muốn tuyên bố cho thế giới loài người biết thành quả to lớn của các thiện nghiệp, thậm chí rất nhỏ nhặt, được thực hành cho những người theo đúng chánh đạo. Với nhiệt tâm tràn trề, cùng đoàn tùy tùng 1.000 tiên nữ hộ tống trong lạc viên của nàng, có cả tòa lâu đài kia, nàng xuất hiện với đại oai thần của thiên giới trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. Nàng bước xuống khỏi lâu đài, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng trong dáng điệu cung kính. Sau đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ kết quả công đức của nàng cho đám quần chúng trước mặt ngài, bèn hỏi nàng qua các vần kệ. 1. Tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen ngắt hái, một hoa sen với cánh tay tiên. 2. Trùm cát là nơi nàng trú thân. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. 3. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú gì nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 4. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 5. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm trạng, được Đức Phật toàn giác hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 6. Khi được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, còn thấy chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dâng. 7. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, đem dâng nước uống đến chư tăng, khát nhiều mỏi mệt ngày sao được, suối mát đầy sen nở trắng ngần. 8. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng viền luôn chảy lững lờ, đầy đủ sa la xoài ngọc quế, kèn đào chi lắc nở muôn hoa. 9. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, lâu đài rực sáng tuyệt trần gian. Đây là kết quả hành vi ấy, ai tạo phước lành hưởng lạc an. 10. Trùng cát là nơi con trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. 11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 12. Nhờ đấy, nay con có lực thần, dung quang sáng chói khắp mười phương. Đây là kết quả phần công hạnh đem nước dân Đức Phật cúng dường. Sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp và giảng bốn thánh đế. Khi pháp thoại chấm dứt, vị thiên nữ được an trú vào sơ quả dự lưu. 9. Chuyện thứ 9. Lâu đài có ngọc đèn. Dipa Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, vào ngày Bố Tát trai giới, nhiều thiện nam tín nữ cư sĩ tuân thủ ngày này, thực hành sự bố thí buổi sáng trước giờ ngọ, mỗi người tùy theo phương tiện của mình thọ thực trước giờ quy định, và y phục chỉnh tề với áo khoác ngoài sạch sẽ, cầm vòng hoa, hương liệu, đi đến tinh xá vào buổi chiều. Hầu cận chư tỷ kheo làm phát khởi tính tâm và nghe pháp buổi chiều tối. Trong lúc chư vị vẫn còn nghe pháp và muốn ở lại qua đêm trong tinh xá, thì trời tối dần. Lúc ấy một nữ nhân suy nghĩ, mọi người cần có đèn ở đây. Và bà đem đèn cùng các vật để thắp đèn từ nhà đến. Thắp đèn lên, đặt trước pháp tòa và nghe pháp. Hài lòng vì đã cúng dường đèn, bà tràn ngập niềm hân hoan, hạnh phúc, và ra về sau khi cung kính đảnh lễ chư tăng. Về sau, bà từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33, trong một lâu đài bằng ngọc báo rực rỡ. Song vì hào quang của thân thể thiên nữ này quá vĩ đại, nàng sáng chói hơn các thiên nữ khác và tỏa ánh sáng khắp mười phương. Bấy giờ một hôm, Tôn giả Maha Moggallana du hành lên thiên giới như các chuyện trước. Nhưng ở đây, Tôn giả đặt câu hỏi bắt đầu bằng ba phần kệ. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Vì sao nàng có được hào quang, thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nàng? Vì cớ gì thân nàng rực rỡ, làm cho sáng chói khắp mười phương? 4. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 5. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 6. Thuở được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, khi màn đêm tối buông dày đặc, con thắp đèn lên để cúng dâng. 7. Khi trời tối mịt một đêm đen, ai thắp đèn cho tỏa sáng lên, sẽ tái sanh trong lầu bảo ngọc, đầy hoa nở rộ cạnh hồ sen. 8. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 9. Con là thiên nữ tỏa hào quang, thanh tịnh vượt xa hẳn mọi nàng, vì thế toàn thân con rực rỡ, làm cho sáng chói khắp mười phương. 10. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 10. Chuyện thứ 10. Lâu đài do cúng mẹ. Tila Dakshina Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú ở Savatthi, tại Kỳ Viên, trong tinh xá ông cấp cô độc. Thời ấy, tại Rajagaha, có một nữ nhân đang mang thai, rửa sạch mẹ và phơi khô vì bà muốn uống một ít dầu mè. Thọ mạng của bà sắp chấm dứt, và bà có số phận phải chết ngày hôm ấy với các hạnh nghiệp chồng chất đưa đến tái sinh vào địa ngục. Bấy giờ, Đức Thế Tôn, trong khi quan sát thế gian vào lúc rạng đông, với thiền nhãn, Ngài thấy bà và suy nghĩ, nữ nhân này sắp chết hôm nay, có thể tái sinh vào địa ngục. Vậy bây giờ, ta hãy làm cho bà ấy tái sanh thiên giới bằng cách nhận mè do bà ấy bố thí. Chỉ trong chốc lát, Ngài đi từ Savatthi đến Rajagaha, và trong khi Ngài đi khất thực ngang qua thành Rajagaha, Ngài đến cửa nhà bà. Nữ nhân ấy thấy Đức Thế Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội đứng lên chắp hai tay, và thấy không có gì khác xứng đáng để cúng dường. Bà rửa tay chân và lùa mè lại thành một đống. Bà bụm cả hai tay lại, bốc đầy mè và đặt nắm mè vào trong bình bát Đức Thế Tôn. Do lòng từ mẫn đối với bà, Đức Thế Tôn bảo, mong con được an lạc, rồi tiếp tục lên đường. Đêm ấy, lúc gần rạng đông, bà ghi từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Trong một lâu đài bằng vàng rộng 12 do tuần. Tôn giả Maha Moggallana trong lúc du hành lên cõi trời như được tả trên đây, gặp bà và hỏi. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú gì nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang sáng chói khắp mười phương. 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Trong đời sống trước giữa phàm trần, con được sinh làm một thế nhân. Con gặp Phật Đà vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. 6. Gặp Phật con đầy đủ tính thành, cúng dường lễ Phật chính tay mình, lòng không tham vọng đem mè tặng, đứng giác ngộ là bậc xứng danh. 7. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.